là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nông dân dám nghĩ dám làm để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ấm no và giàu mạnh. Tiếp đó là ghi nhận tăng cường thực hành, giảm lý thuyết trong đào tạo nghề. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng mức sống của đồng bào. Thực hiện dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đối với nguồn vốn đầu tư, tỉnh Yên Bái được giao kinh phí thực hiện hơn 66,5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ và hoàn thành 788 trên 829 nhà cho hộ nghèo, hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 công trình nước sinh hoạt tập trung, giải ngân đạt 88,2% kế hoạch. Đối với nguồn vốn sự nghiệp có tổng kinh phí thực hiện trên 34 tỷ, tỉnh Yên Bái tập trung hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, các huyện, thị xã với tổng kinh phí đã giao 19 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ 267 hộ, giải ngân đạt 31% kế hoạch. Để thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc hiệu quả, tỉnh Yên Bái đề xuất chính phủ phân cấp cho địa phương hoặc bổ sung thêm quy định về định mức mà Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được phép chuyển đổi rừng tự nhiên hoặc liên quan đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, chuyển đổi đất lúa, từ đó sẽ linh hoạt cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đời sống cho bà con vùng sâu, vùng xa. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương 165 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái để tiếp tục thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, là cơ sở để các địa phương trong tỉnh xây dựng phương án sử dụng đất, trong đó ưu tiên việc giao đất sản xuất cho các hộ gia đình thiếu đất sản xuất, đặc biệt là các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày đào rừng năm 2023 sẽ được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, nghệ nhân của huyện Mù Cang Chải và các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với màn đồng diễn nghệ thuật khèn Mông. Lễ khai mạc Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tập trung vào các hoạt động chính, như chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề tinh hoa nghệ thuật khèn Mông cùng các hoạt động phụ trợ, diễu diễn đường phố với quy mô diễu diễn gồm 12 khối, mỗi khối từ 30 đến 50 nghệ nhân, diễn viên. Trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các địa phương, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức giao lưu hội thi múa khèn, dạ bánh dày, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ và tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác giữa các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các huyện chuẩn bị các điều kiện và nhân lực tham gia các hoạt động đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, là nơi có chất lượng học sinh đầu vào thấp so với hầu hết các trường trung học phổ thông, nhưng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái đã từng bước khẳng định sự đổi thay, những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Minh chứng rõ nhất được thể hiện qua chính kết quả học tập rèn luyện của các học viên ở trung tâm, trong đó tiêu biểu nhất là em Nguyễn Phúc Nam, lớp 11C3, đã đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ em Nguyễn Phúc Nam, tấm gương học sinh tiêu biểu tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh qua phóng sự sau. Sáng học văn hóa, chiều học trung cấp nghề nấu ăn, em Nguyễn Phúc Nam lớp 11C3 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái vẫn đạt giải môn địa lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Thành tích ấn tượng này được ví như một kỳ tích, là niềm vui lớn đối với các thầy cô giáo và các bạn học sinh đang theo học ở trung tâm. Trong quãng thời gian học tập rèn luyện, Nguyễn Phúc Nam luôn kiên nhẫn, ham học hỏi, tìm hiểu kiến thức. Sự hướng dẫn tận tình của giáo viên trung tâm là động lực để em đạt kết quả học tập tốt và hiện thực hóa ước mơ tiến gần hơn cánh cửa đại học Nam đã ấp ủ bấy lâu. Thành tích của Nguyễn Phúc Nam đạt được đã tiếp lửa cho các em phấn đấu trở thành sinh viên đại học trong tương lai. Kết quả học tập của Nguyễn Phúc Nam đạt được trong năm học qua được truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tới các bạn, nhất là những em học sinh mới vào trung tâm còn mặc cảm, thiếu tự tin. Với thành tích học tập đạt được, em Nguyễn Phúc Nam xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn học sinh trong trung tâm noi theo.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra 3.750 phương tiện trên tuyến quốc lộ 70 và đã phát hiện gần 750 trường hợp vi phạm quá khổ quá tải. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền cơ sở, chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, vận tải chấp hành nghiêm các quy định và ký cam kết chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thành thùng. Phối hợp với các ngành chức năng tuần tra kiểm soát vào các thời điểm cao điểm vi phạm, kiên quyết xử lý theo chuyên đề các trường hợp quá khổ quá tải. Tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Công an thành phố Yên Bái và Công an huyện Văn Chấn qua công tác tuần tra kiểm soát và quản lý địa bàn đã phát hiện bắt giữ 4 vụ 4 đối tượng về hành vi vi phạm vận chuyển buôn bán hàng cấm pháo nổ với tổng khối lượng 93,5 kg. Cụ thể, vào 0 giờ 20 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại đường Ngô Minh Loan thuộc thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến, sinh năm 96, trú tại thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21B202447 chở hai thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44 kg. Ngay sau đó, qua công tác tuần tra kiểm soát rạng sáng ngày 15 tháng 12, tổ tuần tra thuộc Công an thành phố đã phát hiện kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 2003, trú tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô không có giấy tờ xe. Kiểm tra điện thoại có nhiều hình ảnh, tin nhắn liên quan đến việc mua bán pháo. Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu Hoàng về trụ sở Công an thành phố để làm việc. Qua quá trình đấu tranh, Hoàng khai nhận đã tự sản xuất khoảng gần 20 kg pháo để bán kiếm lời và cất giữ tại nhà bà nội của Hoàng tại thôn Đào Kiều 2, xã Thịnh Hưng. Khám xét tại nhà ở của bà nội đối tượng Hoàng, Công an thành phố đã thu một hộp xốp bên trong có chứa 19,5 kg pháo nổ. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại tổ dân phố 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Công an huyện Văn Chấn phát hiện Nguyễn Bình Minh, sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên, cũng đã có hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 9 khối pháo nổ có trọng lượng 16 kg. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 12, tại khu vực km 316-20, quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Đát Quang, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Hà Hồng Nhung, sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Hà, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21K1-57338 chở một thùng bìa các tông màu nâu, bên trong có chứa 33 khối giấy hình trụ là pháo nổ có trọng lượng 14 kg. Hiện các vụ việc đang được các đơn vị chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nông dân, nhiều người vẫn thường nghĩ đến hình ảnh những lão nông chi điền chỉ sản xuất theo phương thức truyền thống, kinh tế nhỏ lẻ và manh mún. Ấy vậy mà hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ và bước tiến tư duy mới trong những con người cũ đã dựng xây nên hình ảnh những giám đốc nông dân. Xuất thân từ làm nông vươn lên làm giám đốc, vừa để làm giàu cho gia đình, vừa giúp đỡ cho những người nông dân khác. Đó là minh chứng cho quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, vượt lên chính mình của những người nông dân trên miền quê đáng sống. Ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ hưu, nhưng bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trần Yên, vẫn đảm nhận trọng trách làm giám đốc hợp tác xã dâu tằm Quy Mông. Không thể phủ nhận công việc nuôi tằm hơn 20 năm đã cho bà Huân vốn kinh nghiệm và kiến thức nuôi tằm mà chẳng sách vở nào có được. Nhưng khi làm giám đốc hợp tác xã về chăn nuôi tằm lấy kén thì quả thực là một thử thách. Dù không qua trường lớp nào về kinh tế hay quản lý, nhưng bà Huân lại hiểu rất rõ về tâm lý của người nông dân và thực trạng khó khăn trong nuôi tằm. Để phát triển cây dâu con tằm, bà Huân đã đứng ra thu mua kén cho thành viên và bà con nhân dân trong xã, theo giá trên thị trường. Cùng với đó, bà Huân đề ra những tiêu chuẩn về kén sao cho đủ để thúc đẩy người dân tập trung vào chăn nuôi mà lại không cảm thấy những yêu cầu này là quá khó. Nhờ đó mà các hộ nuôi tằm có sự an tâm về nơi tiêu thụ khi mở rộng quy mô. Nói về điều này, bà Huân cho biết.
Vừa rồi tôi cũng làm được cái việc là tức là từ cái chỗ mà tư thương đang cân giá thấp nhưng mà tôi dám cân đến cái giá thị trường, cái giá của công ty cho bà con. Đấy, một cái đánh đổi rất là khó khăn đấy. Đấy, cho nên là tôi cũng rất là cố gắng. Mà tôi làm được cái việc đấy là tôi cũng rất phấn khởi cho bà con.
Cũng là câu chuyện về nông dân làm giám đốc, anh Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, được nhiều người dành lời khen ngợi về sự nhiệt tình, tâm huyết và dám nghĩ dám làm. Không sinh ra tại vùng đất ngọc Lục Yên, nhưng anh Việt lại đặt trọn tâm huyết và khát vọng làm giàu của mình trên mảnh đất này. Từ một suy nghĩ tình cờ, vì sao người dân lại phải trở lạc đi một quãng đường xa để bán, vừa tốn công sức, giá cả không ổn định do bị tư thương ép giá. Qua nhiều lần tìm hiểu về mô hình hợp tác xã, anh Việt đã quyết tâm thành lập hợp tác xã Thái Sơn với khát vọng mở ra cơ hội mới cho bản thân cũng như tiêu thụ sản phẩm lạc cho bà con nhân dân địa phương. Anh Việt cho biết thêm.
Để liên kết được với người dân để có những cái vùng nguyên liệu nó có đạt được chất lượng cao thì chúng tôi đã tiến hành là hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người ta để tránh trường hợp là người dân là được mùa rớt giá và người ta sẽ yên tâm để sản xuất và bán mình toàn bộ tiêu thụ hết sản phẩm cho người ta.
Cũng là một trong những giám đốc hợp tác xã trẻ của huyện Mù Căng Chải, anh Giàng A Súa, giám đốc hợp tác xã cộng đồng Màng Mủ, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải, lại lựa chọn loại hình dịch vụ du lịch để thành lập bởi nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với các địa điểm du lịch đẹp. Anh Súa cũng lựa chọn các thành viên là người bản địa, nắm rõ văn hóa, phong tục tập quán và địa hình. Nhờ đó mà hợp tác xã tổ chức được nhiều hoạt động hay và đặc sắc. Việc này vừa góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân, vừa góp phần quảng bá được vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người địa phương. Trung bình mỗi năm hợp tác xã tổ chức khoảng hơn 40 tour, thu hút khoảng trên 600 khách. Nói về hợp tác xã do anh Súa làm chủ, anh Hờ A Rùa cho biết. Từ ngày có hợp tác xã do Súa làm chủ, mình có thêm việc làm, đưa đón khách đến các địa điểm tham quan, giới thiệu cho khách về những nơi chụp ảnh đẹp, hay là trải nghiệm khám phá các nơi có địa hình khó như leo núi, ngắm thác. Có việc làm là mình có thêm thu nhập, nhất là mùa du lịch, việc nhiều, mình và các thành viên rất bận rộn. Để mô hình quản lý, quản trị hợp tác xã được thực hiện bài bản, anh Súa xây dựng cả một phòng riêng với máy tính, máy in, thuận lợi cho việc đăng hình ảnh của hợp tác xã. Cùng với đó, những ảnh về du lịch, anh Súa chủ động đưa thêm các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như mật ong, măng ớt, gà xương đen để kinh doanh qua các phương pháp như livestream, bán hàng trực tuyến, bán hàng qua Facebook, Zalo, anh Súa cho biết thêm.
Em cũng được sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Mù Căng Chải này, nên là em cũng là một người đam mê về du lịch, nên là em cũng tìm hiểu về những mảnh đất du lịch như Sapa, Hà Giang. Thì Mù Căng Chải cũng là một quê hương cũng rất là nhiều ruộng bậc thang đẹp như ở Sapa, thậm chí có nhiều điểm đẹp hơn ở Sapa, nên là em mới quyết định thành lập hợp tác xã để kêu gọi mọi người cùng phát triển du lịch Mù Căng Chải.
Dù ở miền núi cao hay vùng thấp, dù là nông thôn hay thành thị, ở đâu trên mảnh đất Yên Bái cũng ngày càng xuất hiện những giám đốc nông dân. Họ sống và lớn lên gắn với làng quê, ruộng vườn. Bởi thế họ mang trong mình phẩm chất hay làm, hay làm. Được tiếp sức bởi chính quyền các địa phương và các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, cùng với đó ý chí khởi nghiệp và quyết tâm làm giàu đã giúp họ đảm đương tốt vai trò giám đốc hợp tác xã và doanh nghiệp. Có giám đốc khi tuổi mới chỉ qua tuổi 20, song cũng lại có người ngoài 60 tuổi vẫn mạnh dạn đảm nhận trọng trách lãnh đạo một tập thể làm kinh tế. Đó chính là bản lĩnh và tinh thần hội nhập, dám chấp nhận thử thách của người nông dân Yên Bái. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường thực hành trải nghiệm thực tế, giảm lý thuyết là phương pháp hiệu quả đã và đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực thực hiện, giúp kéo gần khoảng cách giữa sách vở và cuộc sống. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Đây là những giải pháp thiết thực góp phần giảm tình trạng thừa thầy thiếu thợ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Các bạn quan sát nhé, Tay phải chúng ta sẽ cầm ly này, tay trái chúng ta sẽ cầm lát chanh này. Chúng ta sẽ lia miệng ly lên trên lát chanh sao cho miệng ly vừa đủ ướt, đúng không ạ? Vừa đủ ướt. Hai bạn sẽ thực hành luôn giúp cô nhé.
Vâng ạ.
Đó là những lời hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Vũ Thị Hà, giảng viên khoa văn hóa du lịch, trường Cao đẳng Yên Bái trong một buổi dạy thực hành pha chế đồ uống tại lớp trung cấp nghiệp vụ nhà hàng. Phòng thực hành pha chế được nhà trường đầu tư rất kỹ lưỡng với đầy đủ các trang thiết bị, từ bàn, ghế, ly, cốc, nguyên liệu cho đến việc trang trí không gian, giúp các em học sinh được thỏa sức luyện tập, sáng tạo, nâng cao các kỹ năng và được tiếp cận nghề một cách gần nhất, dễ dàng nhất. Em Phạm Thị Phương Thảo, lớp trung cấp nghiệp vụ nhà hàng 22, trường Cao đẳng Yên Bái chia sẻ.
Chúng em đã được thực hành rất là nhiều. Thầy cô cũng tận tình chỉ dạy. Sau khi mà mỗi buổi học thì bọn em đã tiếp thu được nhiều kiến thức. Từng loại đồ uống có hương vị và các nguyên liệu khác nhau tạo nên một loại đồ uống rất là ngon.
Là người trực tiếp giảng dạy các em học sinh, cô Vũ Thị Hà, giảng viên khoa văn hóa du lịch, trường Cao đẳng Yên Bái cho biết thêm.
Các bạn có thể được luyện tập thường xuyên hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, buổi tối các bạn có thể có nhu cầu lên giảng đường, các bạn cũng có thể lên đây luyện tập và chúng tôi hoàn toàn cho các bạn mượn phòng, tạo điều kiện cho các bạn tập bất cứ lúc nào các bạn ấy rảnh. Và cô giáo cũng có thể là hỗ trợ các bạn bất cứ khi nào các bạn ấy cần.
Ngoài lớp trung cấp nghiệp vụ nhà hàng, đối với các ngành đào tạo khác như tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghệ thuật du lịch, trường Cao đẳng Yên Bái cũng tăng cường cho học sinh được trải nghiệm thực tế, giúp cho các em nâng cao được kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và có thể làm việc được ngay sau khi ra trường. Thầy Nguyễn Đình Dương, Phó trưởng khoa phụ trách khoa văn hóa du lịch cho biết.
Cho đến thời điểm hiện nay thì với cái tỷ lệ mà học sinh ra trường của khoa văn hóa du lịch thì các em đáp ứng tương đối tốt với thị trường. Cái minh chứng thì hiện nay là với các doanh nghiệp ở tại thành phố cũng như ở Sapa và một số doanh nghiệp Hà Nội thì đã tiếp nhận các em và làm với cái mức lương ổn định ngay sau khi ra trường.
Với quy mô đào tạo trên 1.000 học sinh sinh viên chính quy và trên 300 học sinh sinh viên các hệ đào tạo khác, trong đó có tới 12 mã ngành hệ trung cấp. Đây đều là các mã ngành đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực đã qua đào tạo. Do vậy, để giúp học sinh được rèn nghề, vững vàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, trường Cao đẳng Yên Bái đã thực hiện chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tỷ lệ thực hành chiếm tới 70%. Nhà trường cũng đã tăng cường liên kết, ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhiều nội dung có lợi cho học sinh sinh viên. Trong đó nổi bật là cam kết cung ứng nguồn nhân lực, tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, thực hành tại doanh nghiệp. Nhờ đó trung bình mỗi năm nhà trường đã có hàng nghìn học sinh sinh viên ra trường. Tỷ lệ lao động có việc làm sau tốt nghiệp đạt tới 98%. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho hay.
Chúng tôi cũng sẽ phải cầm tay chỉ việc rất là nhiều. Thế cho nên là trong cái chương trình đào tạo thì nhà trường sẽ về các cái nội dung mà dạy học lý thuyết ấy, thì chúng tôi sẽ giảm tới mức tối đa, chỉ cung cấp cho các em những cái kiến thức cơ bản và cần thiết nhất. Thế còn lại chủ yếu thì là truyền tải tới các em các cái nội dung mà thực hành, thực tập và đặc biệt là kết nối với các doanh nghiệp để các em có khi ngay từ năm thứ nhất các em đã được ra các cái doanh nghiệp, các cái nhà hàng để các em thực hiện các cái nội dung mà trực tiếp tại đó để các em trước mắt là để nâng cao cái tay nghề và sẽ để có cái hiệu quả hơn trong cái công tác đào tạo của nhà trường.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên tư thục. Với cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư, chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao. Việc tăng cường thực hành trong phương pháp đào tạo của các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tuyển dụng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 60 6 sạch do huyện ủy Yên Bình phát động với vai trò là lực lượng nòng cốt, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, thiết thực, lồng ghép với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. qua đó thu hút hưởng ứng tham gia tích cực của các hội viên và người dân, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường sống ngày càng sáng xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ tỉnh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bám sát các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ sở hội phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện cuộc vận động đảm bảo xanh sạch đẹp tại 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch tiêu biểu gắn với mô hình chi hội 606 sạch do huyện ủy phát động. Cơ sở hội đã thành lập được 39 mô hình chi hội 606 sạch tiêu biểu, gắn 125 biển mô hình 606 sạch, nhà sạch vườn đẹp, đồng thời hướng dẫn cơ sở rà soát trình Ủy ban dân xã ra quyết định thành lập 45 chi hội phụ nữ 606 sạch. Với sự triển khai quyết liệt hiệu quả, cuộc vận động đã bước đầu làm thay đổi nhận thức, hành động, trách nhiệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Bà Nghiêm Thị Mười, tổ dân phố 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Trước tiên là trong cái chương trình 606 sạch này thì gia đình tôi nó cũng thực hiện sạch đường làng ngõ xóm từ trong ra ngoài. Nghĩa là từ trong nhà mình thì nó cũng thực hiện như là không để vườn đất trống, nên là chỗ nào mình kinh doanh còn chỗ nào mình làm cảm thấy cái môi trường xung quanh của mình là phải có cây xanh. Thứ nhất là có cây xanh để có một cái oxy trong cái không gian của gia đình nhà mình. Và là sạch sẽ vườn thì là đấy, như vườn đây này là cô cũng tôi cũng thực hiện như là trồng cây hoa, cây ăn quả, rồi sau đấy là mình đất trống thì mình sẽ trồng rau. Thế còn ngoài đường thì cũng là sạch sẽ hết, gia đình là cũng quét dọn từ hành lang đường đi vào đấy. Gia đình nhà tôi là cũng thực hiện rất là tốt và các con các cháu là thích nghi được luôn, là cái chương trình là sạch ngõ sạch làng và sạch trong gia đình nhà mình.
Quét dọn đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đã trở thành công việc quen thuộc đối với hội viên phụ nữ thị trấn Yên Bình. Được thực hiện gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hội phụ nữ thị trấn đã triển khai xây dựng nhiều mô hình tuyến đường, đoạn đường tự quản, tuyến đường hoa, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Bà Vũ Thị Sử, tổ dân phố 5 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Có những cái chương trình như thế này, xanh sạch đẹp 606 sạch này, thì là chị em người ta ý thức để làm cho tất cả các môi trường trong gia đình mình và môi trường ngoài đường là ngõ xóm là xanh sạch đẹp lên để cho nó tôn cái vẻ đẹp lên của xã hội lên. Rất là phấn khởi, thì chị em người ta cũng thế. Ai cũng nỗ lực kiểu tham gia trong những cái việc bảo vệ cái môi trường cho nó xanh sạch đẹp, cho nó sạch đẹp lên để cho con em mình nó đi lại, mọi người đi lại cho nó sạch sẽ.
Hội Phụ nữ thị trấn Yên Bình có 1.950 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội cơ sở. Năm 2022, khi thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch, thị trấn đã có 150 hộ đăng ký xây dựng mô hình. Đến năm 2023, toàn thị trấn đã có 224 hộ đăng ký tham gia. Sau chấm điểm, có 148 hộ đã đạt các tiêu chí 606 sạch. Nhờ thực hiện cuộc vận động, tất cả 13 tổ dân phố của thị trấn đều xây dựng tổ dân phố hạnh phúc, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 94%. Bên cạnh đó, các hội viên phụ nữ còn thi đua phát triển kinh tế với nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ngày càng ấm no hơn. Bà Lương Thị Sĩ, tổ dân phố số 6 thị trấn Yên Bình cho hay.
Để xây dựng gia đình hạnh phúc thì gia đình tôi cũng phát triển kinh tế, và chồng tôi phát triển kinh tế thì làm lên từ rừng về ao vườn này, nuôi trồng thủy sản, nói chung mọi cái cũng phải phấn đấu thì để nuôi con cái ăn học, thì cũng mong các chị em phụ nữ rồi của các chi hội tích cực để cùng nhau phấn đấu lên để cho có những ngày hôm nay, thì nói chung cuộc sống tôi cũng được ổn định.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng hiện có 580 hội viên với 5 chi hội cơ sở. Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch giai đoạn 2021-2026 theo kế hoạch của huyện ủy Yên Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Tại mỗi hộ dân, người lớn tuổi luôn là tấm gương sáng và thường xuyên dạy bảo, nhắc nhở con cháu cố gắng học tập, tích cực lao động sản xuất, tránh xa tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật nhà nước. Từ năm 2022 đến nay, hội đã xây dựng được 7 mô hình nhà sạch, 4 thôn 606 sạch, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và môi trường sống cho người dân. Chị Hà Thị Đông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi cũng đã thực hiện đánh giá kết quả trong cái 606 sạch là có đạt cái tiêu chí không, và cũng đánh giá các gia đình thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh và phân loại rác thải có đạt tiêu chí trong đợt phát động không. Và trong hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền cho các gia đình là phân loại rác thải để rác thải nơi đúng quy định và để tạo cảnh quan môi trường. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tuyên truyền hội viên chị em trong các chi hội là thực hiện tốt cái tiêu chí về môi trường. Chúng tôi cũng cho cam kết là phát động là sẽ ký cam kết là giữa các chi hội với nhau để cuối năm đánh giá kết quả là chi hội nào đạt và chi hội nào không đạt.
Với việc cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phụ nữ và cộng đồng dân cư. Cuộc vận động cũng đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Từ Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.